Mời bạn lắng nghe bài giảng của Mục sư Tiến sĩ David Platt, quản nhiệm Hội Thánh SC tại Brook Hill.
Như vậy nền tảng của sự cứu rỗi là Đấng Christ, phương tiện dẫn đến sự cứu rỗi là đức tin. Việc lành là bằng chứng của sự cứu rỗi. Chúng ta cần phải tránh tư tưởng cho rằng việc lành giúp chúng ta được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là việc lành hoàn toàn không có liên hệ gì đến sự cứu rỗi. Việc lành không phải là nền tảng, cũng như không phải là phương tiện của sự cứu rỗi, nhưng chúng là bằng chứng về sự cứu rỗi. Gia-cơ chương 2 câu số 14 đến câu số 26 chép: Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ít chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng? Ví thử, có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng, hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ dùng về phần xác, thì có ích gì? Về đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết. Hoặc có kẻ nói, ngươi có đức tin, còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham, tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình sao? Thế thì, người thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy, được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng, Abraham tin cậy Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người, và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó, anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi. Đồng một thể ấy, kỳ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy. Đức tin phải kèm theo việc làm. Gia-cơ muốn nói đến hai điều. Thứ nhất, ông nói rằng đức tin sinh ra việc làm. Ông đơn cử trường hợp của Abraham. Trong Sáng Thế Ký chương 15, Đức Chúa Trời hứa với Abraham rằng ông sẽ có một con trai, ông sẽ có hậu tự. Và Kinh Thánh nói rằng Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Trong Sáng Thế Ký chương 22, vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời, Abraham đã đem người con trai duy nhất của mình lên núi để dâng làm của lễ cho Đức Chúa Trời. Abraham đã có đức tin khi nào? Ông đã nhận đức tin khi nào? Trong Sáng Thế Ký chương 12 và chương 15. Và kết quả của đức tin đó là sự vâng phục trọn vẹn. Đức tin sanh ra việc làm. Trong Philip chương 2 câu số 12 đến câu số 13, Phaolô cũng dạy rằng, ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa mà lấy lòng sợ sệt, run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em, vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Vậy thì chúng ta phải nghĩ về việc làm như thế nào cho đúng. Đức tin sinh ra việc làm, nhưng không phải là những việc làm theo xác thịt, tức là những việc làm mà chúng ta thực hiện để được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như Phaolô đã đề cập xuyên suốt sách Galati. Galati chương 2 câu số 16 chép: Dầu vậy, đã biết rằng người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nên chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giêsu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng phải bởi các việc luật pháp. Vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Phaolô lặp lại nhiều lần rằng điều đó dẫn đến một đời sống theo chủ nghĩa luật pháp, tức là cho rằng những việc làm của chúng ta giúp cho chúng ta được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Phaolô quở trách người Galati trong Galati chương 3 câu số 1 đến câu số 3 như sau: Hỡi người Galati ngu muội kia, ai bùa ếm anh em là người mà trước mắt đã được rõ bày ra Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe và tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh? Sao anh em ngu muội dường ấy, sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Điều đó không đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, mà nó đề cao con người. Phaolô nói về điều đó trong Roma chương 4 câu số 2 rằng: Thật thế, nếu Abraham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. Khi nói rằng đức tin sinh ra việc làm, thì đó không phải là việc làm theo xác thịt, một đời sống theo chủ nghĩa luật pháp nhằm đề cao con người thay vì Đức Chúa Trời, mà đó là những việc làm đến từ đức tin. Đó là việc làm mà Gia-cơ cũng như Phao-lô nói đến, chính là một đời sống yêu thương. Galati chương 5 câu số 6 chép: Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Khi chúng ta hết lòng tin cậy Đức Chúa Trời, thì chúng ta ở trong Ngài. Dân chương 15 câu số 5 chép: Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ, thì sinh ra lắm trái. Vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Khi chúng ta tin cậy Ngài, thì chúng ta vâng lời Ngài. Kết quả của sự tin cậy là vâng lời Ngài. Chúa Giêsu phán trong Dân chương 15 câu số 14 đến câu số 16 rằng: Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Kết quả là điều đó đem đến sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Trong Dân chương 15 câu số 8, Chúa Giêsu phán: Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như vậy, trong phương diện này thì việc làm là thực sự tốt. Những việc làm không phải để nhận được ân huệ trước mặt Đức Chúa Trời, mà là việc làm đến từ đức tin, là kết quả của sự tin cậy. Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 1, câu số 11 đến câu số 12 chép: Cho nên, chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, hầu cho Đức Chúa Trời chúng ta khiến anh em xứng đáng với sự gọi của Ngài, và cho Ngài lấy quyền phép làm trọn trong anh em mọi ý định thương xót của lòng nhân Ngài và công việc của đức tin, đến nỗi làm sáng danh Đức Chúa Giêsu chúng ta trong anh em và anh em trong Ngài, tùy theo ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Giêsu Christ. Thứ hai, việc làm giúp cho đức tin được trọn vẹn. Trong phần sau, Gia-cơ nói rằng đức tin của Abraham được trọn vẹn nhờ việc làm của ông. Như vậy, đức tin của chúng ta được trọn vẹn nhờ việc làm. Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua sự cứu rỗi hoàn toàn không phụ thuộc vào việc làm của con người. Dân chương 3 câu số 20 đến 21 chép: Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc làm của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bày tỏ sự vinh hiển của Ngài qua những đời sống trọn vẹn. Không thể nào quý vị được cứu và được tái sanh mà đời sống vẫn không có gì thay đổi. Điều đó làm sỉ nhục Đức Chúa Trời. Ngài thay đổi đời sống chúng ta, và chính đức tin sản sinh ra kết quả trong đời sống chúng ta. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu dạy trong Ma-thi-ơ chương 5 câu số 16 rằng: Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Và Giăng chương 10 câu số 10: Cái trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Tóm lại, có hai điều chúng ta cần lưu ý sau đây. Một là phương tiện cho sự cứu rỗi và bằng chứng của sự cứu rỗi đều nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời. Tất cả đều bởi ân điển. Augustine nói rằng Đức Chúa Trời ban cho những điều mà Ngài đòi hỏi. Một minh họa cho điều này là việc chúng ta cho con cái mình tiền để nó mua quà cho chúng ta. Chúng có thực sự tặng quà cho chúng ta hay không? Có, nhưng không hẳn là như vậy. Thực tế là chúng chỉ có thể tặng quà cho cha mẹ bằng những gì mà chúng ta đã cho chúng nó. Đây không phải là một minh họa hoàn hảo, nhưng một thực tế là mọi điều chúng ta dâng cho Đức Chúa Trời đều do Ngài ban cho. Trong Ê-phê-sô chương 2 câu 8 đến câu 10, Phao-lô nói rằng: Vả, ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và trong Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 9 đến câu số 10: Vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời, và ơn Ngài ban cho tôi không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Cũng như trong Cô-lô-se chương 1 câu số 27-29: Vì Đức Chúa Trời muốn khiến họ biết sự giàu vinh hiển của sự mầu nhiệm đó ở giữa dân ngoại là thế nào, nghĩa là Đấng Christ ở trong anh em là sự trông cậy về vinh hiển. Ấy là Ngài mà chúng tôi rao giảng, lấy mọi sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ấy cũng là vì đó mà tôi làm việc, nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Đây là những điều mà tôi hình dung về Phao-lô. Ông thức dậy vào buổi sáng và nói rằng: Hôm nay tôi cần ân điển. Rồi ông làm việc suốt ngày một cách chăm chỉ cho đến tối và nói rằng: Đó là nhờ ân điển, và bởi ân điển tôi sẽ thức dậy vào buổi sáng và tiếp tục làm việc. Chúng ta không cần phải tránh né việc làm. Việc làm là tốt khi chúng bắt nguồn từ đức tin. Ian Thomas nói như thế này: Hãy cẩn thận kẻo bạn rơi vào bẫy của Satan. Có thể bạn đã biết Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, tiếp nhận Ngài một cách thành thật như đấng cứu chuộc của mình. Nhưng nếu bạn không bước vào sự mầu nhiệm của đời sống tiên kính và để Đức Chúa Trời biến đổi bạn theo hình ảnh của Ngài, thì bạn sẽ tìm cách hoàn thiện mình bằng việc đầu phục theo những luật lệ bên ngoài và những mẫu mực hành vi tác động lên bạn bởi cộng đồng cơ đốc mà bạn đã lựa chọn và hy vọng được chấp nhận trong đó. Bằng cách đó, bạn sẽ tiếp tục duy trì thói quen thực hành các ràng buộc tôn giáo qua các việc làm theo xác thịt và phạm tội thờ hình tượng khi theo đuổi sự công bình có tính chất tôn vinh cơ đốc giáo hơn là Đấng Christ. Điều này rất là quan trọng, bởi vì khi chúng ta nói về thái độ đối với của cải, chúng ta cần phải nhận ra rằng chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể làm những việc đó. Và khi làm những điều đó, chúng ta không nhằm tìm kiếm ân huệ trước mặt Đức Chúa Trời, mà là hành động xuất phát từ sự tin cậy và đức tin nơi Đức Chúa Trời. Thứ hai đó là phương tiện và bằng chứng của sự cứu rỗi cuối cùng đều chịu sự phán xét trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị đứng trước mặt Đức Chúa Trời trên thiên đàng với câu hỏi vì sao ngươi được vào thiên đàng? Thì câu trả lời của quý vị là bởi vì Đấng Christ đã đền tội thay cho tôi, cất bỏ sự thạnh nộ và sống lại với năng quyền đắc thắng tội lỗi. Chính Ngài là chỗ dựa duy nhất để tôi được vào thiên đàng. Tôi tin cậy Ngài. Tôi không cậy vào bất cứ điều gì thuộc về mình, mà hoàn toàn nương cậy vào thập tự giá. Đời sống của tôi có hoàn hảo đến đâu thì cũng không thể nhờ đó mà được vào thiên đàng. Nền tảng chính là Đấng Christ. Trong Ma-thi-ơ chương 7 câu số 21, Chúa Giê-xu dạy rằng chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Và Ma-thi-ơ chương 24 câu số 13, nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Có phải điều đó có nghĩa là chúng ta phải làm việc để được cứu rỗi không? Không phải, mà nó có nghĩa là đức tin phải bền đổ. Roma chương 2 câu 6 đến câu 8 chép là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời. Còn ai có lòng chống trả, không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho sự giận và cơn thành nộ. Cô-lô-se chương 1 câu số 22 đến 23. Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt, mà khiến anh em hòa thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch, không vết, không chỗ trách được, miễn là anh em tin Chúa cách vững vàng, không núng, không hề rời khỏi sự trông cậy đã truyền ra bởi đạo tin lành mà anh em đã nghe, là đạo được giảng ra giữa mọi vật dựng nên ở dưới trời, và chính tôi, Phao-lô, là kẻ giúp việc của đạo ấy. Ti-mô-thê nhất chương 4 câu số 16. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và những kẻ nghe con sẽ được cứu. Điều đó có nghĩa gì? Trong công vụ chương 26 câu 19 câu số 20, Phao-lô nói với vua Agrippa rằng: Tâu vua Agrippa, từ đó tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời. Nhưng đầu hết, tôi khuyên dỗ người thành Đa Bách, kế đến người thành Jerusalem và cả xứ Giu-đê, rồi đến các dân ngoại rằng phải ăn năn và trở lại cùng Đức Chúa Trời, làm công việc xứng đáng với sự ăn năn. Sự ăn năn sản sinh ra việc làm. Trong Ma-thi-ơ chương 25 câu 41 đến 46, Chúa Giê-xu dạy: Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ nó. Vì ta đã đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không mặc cho ta; ta đau và bị tù, các ngươi không thăm viếng ta. Đến phiên các người này bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa hoặc đói hoặc khát hoặc làm khách lạ hoặc trần truồng hoặc đau ốm hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những cái này sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. Điều đó không có nghĩa là vì quý vị không làm điều nào đó nên không được vào thiên đàng, mà là bởi vì quý vị không tin Đấng Christ. Nền tảng của sự cứu rỗi chính là Đấng Christ. Đức tin là phương tiện và việc làm là bằng chứng. Nội dung cuối cùng là sự khẩn cấp của cõi đời đời. Thiên đàng là một thực tại vinh hiển cho những người tin cậy Đấng Christ. Giăng chương 3 câu số 16 chép: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Philip chương 3 câu số 20 đến 21. Nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Đức Chúa Giêsu Christ. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài, y theo quyền phép Ngài có để phục muôn vật. Mặt khác, địa ngục là thực tại khủng khiếp cho những người chết mà không có Đấng Christ. Khải Huyền chương 20 câu số 11 đến 15 chép: Bây giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Đấng đương ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình chứa, sự chết và âm phủ cũng đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai, kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Tôi muốn dừng tại đây để hỏi quý vị một câu như sau. Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị một tấm lòng mới chưa? Quý vị đã được tái sanh chưa? Quý vị có nhìn xem Đấng Christ là nền tảng duy nhất của sự cứu rỗi mình không? Quý vị có vứt bỏ mọi nỗ lực tôn giáo của mình nhằm tìm kiếm ân huệ trước mặt Đức Chúa Trời không? Quý vị có tin cậy một mình Ngài không? Nếu quý vị chưa có được những điều trên, thì tôi xin báo với quý vị rằng Đấng Christ là tốt lành. Ngài đã đền tội thay cho quý vị. Quý vị không cần phải dùng nỗ lực của mình để được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngài đã mở đường cho quý vị qua Đấng Christ. Có lẽ trong những phút vừa qua, Ngài đã mở mắt cho quý vị, và có lẽ trong giây phút này, Ngài đang thay đổi tấm lòng của quý vị. Tôi khẩn nài quý vị hãy từ bỏ tội lỗi và tin cậy Đấng Christ để được tái sanh và nhận được sự sống. Tin lành đòi hỏi phải có một quyết định. Từng người một cần phải có một quyết định. Quý vị sẽ quay mặt lại với Chúa Giêsu, chọn sống không có Đấng Christ để rồi chết không có Đấng Christ mãi mãi, hay là quý vị sẽ quay về với Ngài, hãy đồng chết với Chúa bây giờ để rồi được sống với Ngài mãi mãi? Đó là câu hỏi quan trọng nhất. Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 1, câu số 5 đến câu số 10 chép: Đó đủ chứng cớ về sự đoán xét công bình của Đức Chúa Trời. Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ. Và theo sự công bình Đức Chúa Trời, thì ắt là Ngài lấy điều khổ báo những kẻ làm khổ anh em, và cho anh em là kẻ chịu khổ được nghỉ ngơi với chúng tôi. Trong khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi cái tin, vì anh em đã tin lời chúng tôi làm chứng trước mặt anh em. Dân sự của Đức Chúa Trời thời Cựu Ước và của cải. Một số lưu ý khi giải nghĩa Cựu Ước. Chúng ta cần nhớ một số điều quan trọng trong việc giải nghĩa Cựu Ước. Những vấn đề này chúng ta đã đề cập trong bài sơ lược về Cựu Ước cũng như phương pháp nghiên cứu Kinh Thánh. Giải nghĩa các câu chuyện Cựu Ước. Nhìn chung, các câu chuyện Cựu Ước không phải là những ngụ ngôn có những ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ chuyện Abraham cưới vợ cho Isaac không phải là hình bóng về việc Đấng Christ sẽ có một vợ hứa thông qua Đức Thánh Linh. Các câu chuyện Cựu Ước không nhằm để dạy những bài học đạo đức. Chúng ta có thể học một số điều từ đó, nhưng các nhân vật không phải là gương mẫu về đạo đức cho chúng ta, trừ khi Kinh Thánh nói cách cụ thể về điều đó. Còn không thì chúng ta phải hết sức cẩn thận. Các câu chuyện cựu ước cũng không nhằm mục đích dạy về giáo lý. Chúng chỉ minh họa về giáo lý, nhưng không dạy về giáo lý một cách có hệ thống. Nói chung, các câu chuyện cựu ước có một mục đích cụ thể, đó là lịch sử có thật của dân Đức Chúa Trời được kể với một lý do. Chúng là những tư liệu về những điều đã xảy ra, chứ không phải là những điều nên hoặc là phải xảy ra vào mọi lúc. Vì vậy, nó bao gồm vô số những điều không hoàn hảo trong các nhân vật kinh thánh. Đồng thời, chúng là những câu chuyện được chọn lựa và không đầy đủ. Chúng không bao gồm mọi chi tiết và được viết ra với một lý do nhất định. Vì vậy, khi chúng ta đọc các câu chuyện cựu ước, hãy xác định những nguyên tắc thần học nằm đằng sau câu chuyện và sau đó đối chiếu những nguyên tắc thần học đó qua tân ước. Hãy suy nghĩ về câu chuyện chúng ta đọc trong cựu ước qua lăng kính Đấng Christ và những điều xảy ra trong tân ước. Tân ước có thêm gì vào nguyên tắc đó không? Tân ước có sửa đổi các nguyên tắc đó không? Như vậy, chúng ta cần phải xem xét cựu ước qua lăng kính tân ước. Chúng ta cần phải nhìn lại nó từ góc độ của thập tự giá trong tân ước. Giải nghĩa phần luật pháp cựu ước, chúng ta phân vân về một vài luật. Ví dụ, khi một người nào đầu rụng tóc, ấy là một người sói đầu, người vẫn tinh sạch, trong Lê Vê Ký chương 13 câu số 40. Hoặc là người nữ không được phép mặc quần áo của người nam, và người nam cũng chẳng được mặc quần áo của người nữ, vì ai làm điều đó lấy làm gớm ghiếc cho Jehovah Đức Chúa Trời người. Phục truyền chương 22 câu số 5. Chúng ta vi phạm một số luật, ví dụ như là phục truyền chương 14 câu số 8. Con heo cũng vậy, vì nó có móng rẽ ra nhưng không nhơi, phải cầm nó là không sạch cho các người. Chớ ăn thịt của các con vật đó và chớ đụng đến xác chết chúng nó. Nếu quý vị có hình xăm thì đã vi phạm luật này. Lê Vi Ký chương 19 câu số 28 chép: chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình, ta là Đức Giê-hô-va. Chúng ta tuân theo một số luật. Lê Vi Ký chương 19 câu số 18: chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù cùng con cháu dân sự mình, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình, ta là Đức Giê-hô-va. Và xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu số 13: ngươi chớ giết người. Vậy thì làm sao chúng ta biết được lúc nào thì phân vân, lúc nào thì phạm luật, lúc nào thì làm theo luật cựu ước? Hãy nhớ rằng luật cựu ước không phải là luật giao ước của chúng ta. Cựu ước là giao ước của Đức Chúa Trời với dân Israel. Quý vị và tôi không còn có nghĩa vụ phải tuân giữ. Quy tắc tổng quát đó là trừ khi một luật cựu ước được nhắc lại hoặc được củng cố trong tân ước. Còn ngoài ra thì nó không còn ràng buộc đối với dân sự Đức Chúa Trời nữa. Sau đây là một số luật không được duy trì trong tân ước. Luật dân sự của người Israel, nó bao gồm một số hình phạt cụ thể đối với các tội ác khác nhau. Luật nghi lễ của người Israel bao gồm các luật về cách thờ phượng cũng như chi tiết về các loài thú vật dâng làm tế lễ. Những luật được duy trì trong tân ước đó là những luật được cập nhật và nhắc lại trong bối cảnh của giao ước mới. Ma-thi-ơ chương 22 câu 37 đến câu số 40. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Điều răn này là sự lặp lại điều đã được nói đến trong phục truyền chương 6 câu số 5: ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Như vậy, khi chúng ta thấy chúng được lặp lại thì biết rằng đây là điều cần phải vân giữ. Xin nhớ rằng tất cả luật cựu ước vẫn là lời Đức Chúa Trời, dù rằng nó không còn là mạng lệnh của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Không phải vì chúng ta không còn bị ràng buộc với nó nữa thì nó không có giá trị. luật pháp vẫn có giá trị vì nó bày tỏ bản tánh của Đức Chúa Trời và tình trạng tội lỗi của con người, và nhờ đó chúng ta hiểu được tin lành. Giải nghĩa tiên tri cựu ước. Các tiên tri cựu ước có mục đích là rao báo và củng cố giao ước cũ. Họ nói về giao ước cũ và việc chấp hành theo giao ước cũ của người Israel. Sứ điệp của tiên tri không phải là mới. Họ nói về những điều đã được nói đến trước đó trong luật pháp. Sứ điệp của tiên tri mang tính cảnh báo. Nó vạch trần tội lỗi của người Israel. Sứ điệp của tiên tri đã hoàn tất. Chỉ có một phần nhỏ lời tiên tri cựu ước đề cập đến những sự kiện vẫn còn chưa xảy ra trong tương lai. Tính đến thời điểm này, chưa đến 1% các lời tiên tri sẽ được ứng nghiệm cho các sự kiện sẽ xảy đến. Dưới 2% trong số đó đề cập đến Chúa Giê-xu. Dưới 5% đề cập đến thời kỳ giao ước mới. Vì vậy, chúng ta cần phải xem xét nó trong bối cảnh của giao ước. Các tiên tri cựu ước là những đại diện trực tiếp của Đức Chúa Trời, và họ rao báo những lời sấm truyền. Họ đề cập đến 3 điểm chính trong một lời sấm truyền. Đó là các ngươi đã phạm giao ước và các ngươi cần phải ăn năn. Và những điều như sự thờ hình tượng và công bằng xã hội. Nói về việc thờ hình tượng, Giê-rê-mi chương 10 câu số 5 chép: các thần ấy tiện như hình cây chà là, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước. Về vấn đề công bằng xã hội, Mi-chê chương 6 câu 7 đến câu 8 cho biết: Đức Giê-hô-va há có thích những hàng ngàn chiên đực, hay là hàng vạn sông dầu sao? Ta há nên dâng con đầu lòng của ta vì sự phạm pháp ta, và trái của thân thể ta vì tội lỗi linh hồn ta sao? Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Việc phá vỡ giao ước cũng được thấy trong hệ thống tế lễ. Ê-sai chương 1 câu số 11 đến câu số 13 chép: Đức Giê-hô-va phán, muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì đến ta? Ta đã chán chê của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi giày đạp hành lang ta? Thôi, đừng dâng của lễ chay vô ích cho ta nữa. Ta gớm ghét mùi hương, ngày trăng mới, ngày sa bát, cùng sự rao nhóm hội. Ta chẳng khứng chịu tội ác hữu hiệp nơi lễ trọng thể. Nếu các ngươi không ăn năn thì sẽ bị đoán phạt. Nhưng các ngươi có hy vọng về sự phục hồi trong tương lai sau sự đoán phạt. Giải nghĩa phần văn chương khôn ngoan của cựu ước. Chúng ta thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt dòng tư tưởng của văn chương khôn ngoan trong cựu ước. Ví dụ các bạn của Dốt đang nói đến điều gì trong thế giới. Chúng ta gặp khó khăn trong việc hiểu thể loại văn chương, và điều đó có thể dẫn đến việc giải nghĩa sai. Xin nhớ rằng, mục đích của văn chương khôn ngoan là để áp dụng lời Chúa trong đời sống thực tế. Sự khôn ngoan chính là việc áp dụng lời Chúa để có những sự lựa chọn khôn ngoan trong đời sống. Và cần biết rằng, các sách khôn ngoan chứa đựng những sự soi sáng và hướng dẫn để phát triển một phẩm chất tốt đẹp. Xin lưu ý rằng, chúng không phải là một bộ sưu tập về những lời hứa có tính chất phổ biến. Xin xem trong Châm ngôn chương 22 câu số 11: Ai ái mộ lòng thánh sạch và có duyên nơi môi miệng mình sẽ được vua làm bạn nghĩa. Đó có phải là một lời hứa không? Và Châm ngôn chương 29 câu số 12: Nếu vua lắng tai nghe lời giả dối thì các tôi tớ người trở nên gian ác. Đây là những lời chỉ dẫn có ích, nhưng không nên xem nó như là những lời hứa có tính chất phổ biến. Nó mang đặc điểm của thể loại được dùng để viết ra. Giải nghĩa thi ca cựu ước. Thi ca cựu ước mang tính cảm xúc. Chúng ta đừng đọc thi ca giống như đọc các thư tín của Phao-lô. Thi ca có đặc điểm hoàn toàn khác. Nó mang tính ẩn dụ và sử dụng nhiều ngôn ngữ tượng hình. Thơ ca cựu ước rất đa dạng. Chúng ta thấy có nhiều loại khác nhau như thi thiên, nhã ca, ca thương và một số các sách tiên tri. Chìa khóa cho việc giải nghĩa cựu ước đó là hãy xem xét bối cảnh cụ thể, đặc biệt là bối cảnh của giao ước cũ, sau đó đến bối cảnh lịch sử, thậm chí là bối cảnh về địa lý. Chúng ta phải xem cựu ước trong bối cảnh mà nó được viết ra và nhớ rằng chúng ta không ở trong bối cảnh đó. Vì vậy, chúng ta phải xem xét bối cảnh cụ thể và xác định nội dung có tính chất đời đời. Nghĩa là quý vị phải tìm kiếm điều gì là chân lý đời đời áp dụng cho mọi người ở mọi thời đại. Khi các tác giả Tân Ước trích dẫn hoặc là xác nhận sự dạy dỗ của Cựu Ước, thì chúng ta cần phải đặc biệt chú ý. Khi họ không đề cập đến sự dạy dỗ của Cựu Ước, thì cần xem xét cẩn thận, bởi vì nếu nó quan trọng đối với giao ước mới, thì nó phải được truyền đạt trong giao ước mới. Nhận thức của chúng ta về của cải không đặt nền tảng trên lời cầu nguyện của Gia-bê. Lời cầu nguyện của Gia-bê được ghi lại trong Sự Ký Nhất, chương 4 câu số 10 như sau. Gia-bê khẩn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng: chớ chi Chúa ban phước cho tôi, mở bờ cõi tôi rộng lớn, nguyện tay Chúa phù giúp tôi, giữ tôi được khỏi sự dữ, hầu cho tôi chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn ban cho y như sự người cầu nguyện. Nhận thức của chúng ta về của cải đặt nền tảng trên lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Luca chương 11 câu số 2 đến câu số 4 chép: Ngài phán rằng, khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình, và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đó là một nền tảng đúng đắn để nhận thức về của cải. Và Luca chương 22 câu số 41 đến 42 chép: Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi tôi. Dù vậy, xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Sự sáng tạo. Hãy suy nghĩ về sự sáng tạo trong Sáng Thế Ký chương 1, câu 26 đến câu số 31. Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sinh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng: Này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất và các loài cây sanh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Tạo vật phản ánh sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Mọi vật do Đức Chúa Trời dựng nên được gọi là tốt lành, và chúng phản ánh sự tốt lành của Ngài. Các vật chất được tạo dựng là tốt lành, con người được tạo dựng nên là tốt lành. Trong Sáng Thế Ký chương 1 câu số 31, tạo vật phản ánh sự tốt lành của Đức Chúa Trời và phải phục tùng dưới quyền của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sở hữu mọi vật, không có ngoại lệ nào. Mọi vật đều thuộc về Đức Chúa Trời, con người không có gì cả, thậm chí đời sống của mình. Nhưng Đức Chúa Trời phó thác cho con người, và con người cai trị thế giới vật chất dưới quyền của Đức Chúa Trời. Thi Thiên số 8 câu 5 đến câu 8 chép: Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đổ cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến đổi các loài thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Con người phải chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời về thế giới vật chất. Sáng Thế Ký chương 2 câu số 15 chép, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Đức Chúa Trời sở hữu mọi vật và Ngài phó thác chúng cho chúng ta. Nhưng không có điều gì thuộc về chúng ta, ngay cả bản thân mình. Đó là những gì mà Sáng Thế Ký chương 1 dạy cho chúng ta biết. Tạo vật cũng nhận được sự ban cho rộng rãi của Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, chúng ta đã thấy sự ban cho của Ngài. Đức Chúa Trời cho con người được mang ảnh tượng của Ngài. Ngài ban cho dân sự của Ngài được vui hưởng những điều tốt lành. Sự hòa hợp giữa Đức Chúa Trời, con người và mọi tạo vật chính là vẻ đẹp của Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2. Sự sa ngã, mọi việc đều tốt lành cho đến Sáng Thế Ký chương 3 là lúc con người nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký chương 3 câu 1 đến câu 7 ghi lại câu chuyện về sự sa ngã của con người. Và trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng, mà chi, Đức Chúa Trời hả có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng, chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng, hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng, hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình. Chồng cũng ăn nữa. Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn lấy lá cây vả đóng khố che thân. Qua đó, con người chối bỏ thẩm quyền của Đức Chúa Trời và từ chối sự ban cho rộng rãi của Ngài. Và khi tội lỗi vào trong thế giới, thì hình tượng của Đức Chúa Trời trong con người cũng phai nhạt đi. Những điều tốt lành đã bị con người lạm dụng. Vấn đề không phải là bản thân trái cây đó là xấu, mà là ham muốn tội lỗi nằm trong con người khi tiếp cận trái cây, nghi ngờ sự tốt lành của Đức Chúa Trời, bác bỏ thẩm quyền của Ngài, và rồi những điều tốt lành do Đức Chúa Trời dựng nên đã bị lạm dụng bởi con người tội lỗi. Bây giờ, con người cần đến sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, con người cần ân điển để được làm hòa lại với Đức Chúa Trời, cũng như trong mối liên hệ với mọi vật. Như vậy, quý vị đã thấy Sáng Thế Ký chương 3 ảnh hưởng như thế nào đến sự hiểu biết của chúng ta về mọi vật, về của cải và vô số vấn đề khác. Chính vì tội ăn trái cấm trong Sáng Thế Ký chương 3 mà chúng ta cần ân điển để biết cách liên hệ với mọi vật. Chúng ta nhận được lời hứa về sự cứu chuộc trong Sáng Thế Ký chương 3 câu số 15. Một đấng cứu chuộc sẽ đến để đánh bại Satan. Đức Chúa Trời phán cùng con rắn rằng, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Các thánh tổ, bối cảnh thế giới trong thời các thánh tổ là con người không biết cách liên hệ với mọi vật. Sáng Thế Ký chương 12 câu 1 đến câu số 3 chép. Vả, Đức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng, ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ trở thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. trong Sáng Thế Ký chương 12, Đức Chúa Trời ban phước cho dân sự của Ngài để hoàn thành mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời đang hình thành nên một dân. Đây là một trong những lời hứa đầu tiên về sự thịnh vượng. Đức Chúa Trời phán với Abraham rằng Ngài sẽ ban phước và làm cho dòng dõi ông trở nên một dân lớn. Sáng Thế Ký chương 15 câu 5 đến câu 6 chép đoạn: Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Abraham tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ thành một dân và đưa họ vào chiếm lấy một xứ sở. Phước lành của Đức Chúa Trời về sản nghiệp hứa ban cho Abraham được chép trong Sáng Thế Ký chương 15 câu số 7. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abraham rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Căn-đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Ngài đang lập nên một dân trong một xứ sở cùng với của cải. Sáng Thế Ký chương 20 câu 14 đến câu số 15 chép đoạn: Vua Abimelech đem chiên và bò, tôi trai cùng tớ gái cho Abraham và trả Sarah vợ người lại, mà phán rằng: Này, xứ ta sẵn dành cho ngươi, ngươi thích đâu thì ở đó. Chúng ta thấy Abraham bắt đầu có sản nghiệp gồm chiên, bò, tôi trai, tớ gái. Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc này là gì? Sáng Thế Ký chương 18 câu 17 đến câu số 19 chép Đức Giê-hô-va phán rằng: Lẽ nào ta giấu Abraham điều chi ta sẽ làm sao? Vì Abraham chắc chắn sẽ được trở nên một dân lớn và cường thạnh. Các dân tộc trên thế gian đều sẽ nhờ người mà được phước. Ta đã chọn người, đặng người khiến dạy các con cùng nội nhà người giữ theo đạo Đức Giê-hô-va, làm các điều công bình và ngay thẳng. Thế thì Đức Giê-hô-va sẽ làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã hứa cùng Abraham. Lời hứa của Đức Chúa Trời với Abraham trong Sáng Thế Ký chương 12 cho thấy Ngài ban phước cho ông, để rồi mọi dân trên đất nhờ ông mà được phước. Đức Chúa Trời sử dụng sự giàu có và thịnh vượng để hoàn thành mục đích của Ngài. Xin xem những câu Kinh Thánh nói về sự giàu có mà Đức Chúa Trời ban cho các thánh tổ. Sáng Thế Ký chương 26 câu 12 đến câu số 13 nói về những điều Đức Chúa Trời ban cho Isaac. Isaac gieo hột giống trong xứ đó, năm ấy gặt được bội trăm phần vì Đức Giê-hô-va đã ban phước cho. Người trở nên thịnh vượng, của cải càng ngày càng thêm cho đến đổi người trở nên rất lớn. Sáng Thế Ký chương 30 câu số 43 nói về sự giàu có của Gia-cốp là con trai của Isaac. Vậy người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa. Sáng Thế Ký chương 47 câu số 27 cho đến cuối sách nói về dân Israel như sau. Vậy Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc về xứ Egypto, gây được cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Dù vậy, xin lưu ý rằng phước lành về vật chất không phải là mục đích. Đức Chúa Trời đang làm một điều khác. Ngài hình thành nên một dân có sản nghiệp trong một xứ sở nhằm mục đích là đem phước lành thuộc thể và thuộc linh cho toàn thế giới. Đó là điều mà Sáng Thế Ký chương 12 đã đặt nền tảng và đưa đến chân lý mà chúng ta thấy trong phần còn lại của Sáng Thế Ký. Đức Chúa Trời đã sử dụng sự giàu có và thịnh vượng để hoàn thành mục đích đó. Nhưng Đức Chúa Trời cũng sử dụng sự nghèo đói và đau đớn để hoàn thành mục đích của Ngài. Joseph bị bán làm nô lệ và bị giam vào ngục một cách bất công. Ông phải chịu đau khổ trong nhiều năm, sau đó được ra mắt Pharaoh. Sáng Thế Ký chương 50 câu 19 đến câu số 20 tóm lược về cuộc đời của ông như sau. Joseph đáp rằng: Các anh đừng sợ chi, vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Ngay cả giữa cảnh đau đớn và tội ác, thì Đức Chúa Trời vẫn đang hoàn thành mục đích của Ngài. Như vậy, Đức Chúa Trời hoàn thành mục đích của Ngài thông qua sự giàu có và thịnh vượng, cũng như qua sự nghèo đói và đau đớn. Tất cả đều được sử dụng để hoàn thành mục đích của Ngài. Xuất Ai Cập. Tiếp theo là câu chuyện xuất Ê Díp Tô Ký hay là xuất Ai Cập. Đức Chúa Trời giải cứu dân Ngài ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Dân Israel đi từ Ramse đến Sukkot, số không kể con nít được chừng 60 vạn người, đàn ông đi bộ, lại có vô số người ngoại bang đi lên chung, luôn với chiên bò súc vật rất nhiều. Xuất Ê Díp Tô Ký chương 12 câu số 37 đến 38. Đức Chúa Trời là thành tín giải cứu, Ngài nghe tiếng kêu than của dân Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta đã thấy rõ sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít ở. Khi họ chịu đau đớn về thể xác và thiếu thốn thì Ngài lắng nghe họ và Ngài giải cứu dân Ngài ra khỏi sự nô lệ. Ngài đem họ ra khỏi Ai Cập. Xuất Ê-díp Tô Ký chương 12 câu 50 đến câu số 51 chép: Toàn dân Israel đều làm như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se và A-rôn. Cũng trong ngày đó, Đức Giê-hô-va rút dân Israel tùy theo quân đội ra khỏi xứ Ai Cập. Đức Chúa Trời là thành tín đã giải cứu dân của Ngài và Ngài cũng thành tín ban phước cho họ. Bây giờ, chúng ta sẽ đề cập đến mục đích của cải, vai trò của cải trong xứ Ai Cập ký. Chúng ta thấy rằng sự giàu có được Đức Chúa Trời ban cho để sử dụng vào sự thờ phượng. Đức Chúa Trời đã nhiều lần nói rõ về điều đó. Xuống Ê-díp Tô Ký chương 10 câu số 24 đến 26 chép: Pha-rôn bèn đòi Môi-se mà phán rằng: Hãy đi hầu việc Đức Giê-hô-va, con trẻ các ngươi đi theo nữa, chỉ bầy chiên và bò ở lại thôi. Nhưng Môi-se tâu rằng: Chính bệ hạ hãy cấp cho chúng tôi các con sinh và vật chi dùng làm của lễ thiêu để dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Các bầy lục súc sẽ theo chúng tôi nữa, không còn để lại một móng chân nào, vì chúng tôi sẽ dùng mấy con thú đó mà hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi biết vật chi dùng để thờ phượng Đức Giê-hô-va chỉ khi nào sẽ đến nơi đó. Nói cách khác, họ cần có của cải để thờ phượng. Sự giàu có được dùng cho sự thờ phượng. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời đem họ ra khỏi Ai Cập, thì người Israel đem của cải theo cùng. Họ đã lột trần người Ai Cập như Xuất Ê-díp Tô Ký chương 12, câu 35 đến 36 chép. Vả, dân Israel có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ai Cập những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo sống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mặt người Ai Cập nên họ bằng lòng cho, và dân Israel lột trần người Ai Cập là vậy. Sau đó, của cải được sử dụng sai mục đích vào sự thờ lại hình tượng. Đức Chúa Trời ban cho họ của cải khi rời khỏi Ai Cập là để dùng nó vào việc xây dựng đền tạm. Nhưng xuống Ê Díp Tô Ký chương 32, câu 1 đến câu số 4 chép: Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh A-rôn mà nói rằng: Nào, hãy làm các thần để đi trước chúng tôi đi. Vì về phần Môi-se này là người đã dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ai Cập, chúng tôi chẳng biết điều chi đã xảy đến cho người rồi. A-rôn đáp rằng: Hãy luộc những vòng vàng đeo nơi tai vợ con trai và con gái các ngươi đi, rồi đem lại cho ta. Hết thảy đều luộc vòng vàng nơi tai mình mà đem lại cho A-rôn. Người nhận lấy nơi tay họ và dùng đục làm thành một con bò đúc. Dân chúng nói rằng: Hỡi Israel, này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Trong khi Môi-se ở trên núi với Đức Chúa Trời để nhận sự hướng dẫn về đền tạm, thì dân sự đang dùng tài vật của họ để làm nên một tượng bò con bằng vàng. Sự giàu có được ban cho để dùng vào sự thờ phượng, bây giờ lại được dùng vào sự thờ lại hình tượng. Đức Chúa Trời thành tín trong việc đáp ứng nhu cầu. Đức Chúa Trời ban cho dân sự Ngài đúng những gì họ cần. Khi họ đang trên đường tiến về đất hứa, Ngài đã ban cho họ lương thực từ trời, tức là mana, mà nếu cố giữ đến ngày hôm sau thì sẽ bị hư hỏng. Suốt ở Giê-tô ký chương 16, câu 16 đến câu số 18 chép: Này là lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn, hãy tùy sức ăn của mỗi người và tùy số người trong trại mà góp cho mỗi tên một ô me. Dân Israel bèn làm như vậy, kẻ thì lượm nhiều, người thì lượm ít, cứ lường từ ô me. Ai lượm nhiều chẳng được trội, ai lượm ít cũng chẳng thiếu. Mỗi người lượm vừa đủ sức mình ăn. Chúa cấm dân sự không được lấy nhiều hơn mức nhu cầu của họ. Suốt ở Giê-tô ký chương 16, câu 19 đến câu số 20 chép: Môi-se nói cùng dân sự rằng, đừng ai để dư lại cho đến sáng mai. Nhưng dân sự chẳng nghe theo lời Môi-se. Một vài người để lại dư đến sáng mai, thì sâu hóa ở trong, vật sanh mùi hôi hám. Môi-se bèn nổi giận cùng họ. Đức Chúa Trời muốn dân sự tin cậy Ngài là đấng cung cấp lương thực cho họ hàng ngày, cũng như mọi nhu cầu vật chất khác. Chúa muốn họ nương cậy vào Ngài mỗi ngày, chứ không phải là chiếm giữ của cải trong tay của mình.
Bạn vừa nghe xong bài giảng của Mục sư Tiến sĩ David Platt, quản nhiệm Hội Thánh SC tại Brook Hill.